Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Tu Văn Minh, Tu Lạc Hậu, Tu Để Đi, Pháp Lực Để Giải Nghiệp Lực Trong Nội Tâm, Ngôi Tam Bảo. Tôi tu là bề trên chiến đâu, tôi phải hành, cho nên tu hành, mà muốn hành thì phải lập hạnh, mà muốn lập hạnh thì phải hy sinh tánh hư tật xấu. Luật trời không phải che chở cái này mà bỏ cái kia, cái nào luật trời cũng đạt sự quân bình và tận độ, thì chúng ta cũng phải đạt sự quân bình và tận độ, chúng ta mới là người tu. Tu phải từ từ giải mở, mình áp dụng cái pháp triệt để thì pháp lực nó mới mạnh. Chúng ta có pháp mà không áp dụng triệt để cái pháp để thực hành, làm sao chúng ta có pháp lực để giải nghiệp lực trong nội tâm? Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, tu giỡn, tu không thật, tu xạo là lường gạt mình mà thôi? Tu phải văn minh hơn, tu lạc hậu, đâu tu được. Tu là để thức, chứ không phải tu để ngủ, mà nó điều hòa, nó thức. Thức chừng nào tỉnh chừng nấy, ngủ chừng nào là nó mệt chừng nấy. Tu phước thì sao? Tu lôi thôi thế nào? Tu chơi, tu bỏ, tu thử là gì? Tu để đi, chứ không phải tu để ở là sao? Đừng có nghĩ sai mà tu sai mà khổ, cứ nghe những điều hay mà không nghe được điều dở. Tu bừa, tu bãi là gì? Tu ăn ra sao? Tu mù và tu mờ ám thì như thế nào? Tu sai thì sao? Tu chơi, người ta sửa lại thì như thế nào? Tu lơ mơ như người ta tu cho có chừng thì sao? Tại sao không có phụ tu dùm? Tu không hành thì như thế nào? Hành thiền đứng đắn thì gia đạo không có lục đục. Ngôi tam bảo là gì? Tu phước là sao? Tu huệ là như thế nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Mình còn đang lạng quạng ở đây, kiểm lại mình mấy chục phần trăm thị phi nhiều quá, lo chuyện của người ta, bỏ cuộc, bỏ quên mình. Thành ra tu hoài không đắc. Lo chuyện của người ta, lo chuyện của chính mình ổn định, cái đó là quan trọng. Tâm thân ổn định, đó là giải thoát. Đức Thầy từng nhắc, xác bạn có đang mượn của Thượng Đế, tiếng nói bạn đang có cũng mượn của Thượng Đế, để điêu luyện chân thức của các bạn là vốn của các bạn, chứ đừng lầm lạc vì những sự có, rờ mó được mà chôn sống tâm thức của mình. Cái đẹp của trần gian không bằng cái đẹp của tâm thức của các bạn đâu. Đẹp của các bạn là vô cùng và sáng suốt, phải giữ đó mà để sống với mọi trạng thái tại trần. Những gì tôi nói đây là các bạn đã nếm và đang nếm, đó là sự thật. Vì bận rộn, các bạn không thấy. Tôi nhờ tu thanh tịnh, tôi mới thấy sự động loạn của các bạn. Mà nhắc các bạn, để các bạn sớm trở về, nắm lấy chủ quyền và ra đi một cách mạnh mẽ. Tầm của những người khác làm sao chúng ta đạt? Thế gian đã cho chúng ta một cái tình yêu tạm bợ. Nhìn người này tôi muốn, nhìn người kia tôi yêu, rồi lấy được ai? Rốt cuộc, tới già mới biết mình ngu, bước vào cái cảnh tình yêu tạm bợ. Sống như tu, khổ như tù, nói năng như lãnh tụ, tới già mới biết mình ngu. Lúc đầu chúng ta tu, thế nào ta cương quyết như vậy, và giữ trọn lành như vậy, không thay đổi, mới là người chân tu. Nếu không muốn xa thầy, con phải làm con thầy cho đúng, và con là thầy, con phải tu sao, con là thầy, con không có xa thầy. Tu mà không hành, không thấy đạo. Lý luận của thế gian thì giới hạn, lý này, lý nọ, giới hạn, khó tha thứ và thương yêu. Thiên tính khai triển được mới thực sự tha thứ và thương yêu, dẫn tiến mình và ảnh hưởng người kế tiếp mới thật là người chịu tu, chịu khám phá, chịu khai thác lấy chính mình mới thật là người tu. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Có vấn đề gì đâu không? Thả thiền á, có gì mà bạn khi giữa cái thả thiền, lung tung xì ngầu hết, cũng có liên quan với mình á, thả thiền chữa bệnh mà. Tôi thấy mà tôi nghiên cứu gì với bạn, 10 người sai chính. Có khi mà diễn ra tiếng cho tôi nghe, là thêm câu bớt câu nữa. Pháp Linh là có khi mà nó lung tung beng.
Cho nên tôi đã nhắc là rõ là phải coi đi trong sách, phải làm cho đúng, phải làm sai là tự hại lấy mình thôi. Chứ còn cái công chuyện người ta đã viết giấy trắng mực đen hết rồi, người ta đã đóng góp cho mình rất nhiều, nhiều khối óc tạo thành một cái phương pháp chứ không phải là một người nào viết ra đâu. Cho nên các bạn phải cố gắng nghiên cứu cho kỹ để hành, chứ đừng có làm sai nữa. Bởi vì chúng ta không phải là ở trong cái tổ chức nào, và phải có người phải lo hướng dẫn săn sóc từ giờ từ phút, không có cái đó. Cái này cái đạo tín ngưỡng riêng để mỗi người tự khai thác lấy cái cơ thể, cũng như luyện sức khỏe trước hết căn bản về sức khỏe. Cho nên phải coi tỉ mỉ để hành, chứ đừng có làm sai. Làm sai phí công vô ích, không có lợi lộc gì hết. Tôi nãy tôi đã nói rồi, không thôi để ảnh hưởng người khác, đâu có quyền can thiệp cái chuyện của mọi người. Đó, mình chỉ nhắc cho ai muốn tu là tu, bởi vì cái này nó không phải là quan trọng của đời sống, phải làm cái này mới có cơm ăn, không phải. Cái này là như là phụ thuộc để tự mình luyện, để tăng sức khỏe vậy thôi. Thì bây giờ mình có phương cách, người nào hỏi thì mình cứ tận tình giúp thôi. Còn cái chuyện họ nhiều người người ta không muốn, người ta muốn nghe cái pháp này vậy thôi, rồi ta về người ta tu chơi hay là người ta sửa lại, cái đó là cái chuyện của họ. Còn mình, ta cần dùng đó, mình chỉ dìu dắt tận tình thôi, chỉ bao nhiêu đó là đủ rồi. Cho nên chú khỏi cần lo nhiều, lo làm chi vô ích.
Là từ đi lên trên gặp được bà mẹ thì người gì, thì bà mẹ thì người gì cho biết là hỏi ông từ hỏi thăm chứ còn ba ở đâu, thì bà mẹ thì cho biết ba bị đại ở trung nguyên an cảnh gì đó, tức là bị còn đang bị đau. Thì con nghĩ bà mẹ như người gì của ông từ đó thì chỉ có tu mà làm cho biết được. Chẳng hạn như khi chết là mỗi người bị phân tán thì cũng hơn.
Mỗi người bị phân tán một nơi mà nhưng nhờ ông Tư tu. Nhưng mà bây giờ ông Tư thì ông có phần của cha mẹ trong cơ thể ông. Mà ông Tư cái thiên liên ông càng ngày càng cao. Cái người mà từ điển có từ điển nhiều không có làm bậy là người mẹ. Mà ông cha ông là hồi trước làm tổng, làm điều hát, giam. Thế nên vì khi ông cố gắng tu mà ông muốn hoàn thành chữ hiếu thì ông mới cầu ông trên tha thứ để ông dìu dắt ông cha đi lên tu. Đó mới dìu dắt ông cha được. Còn cái phần mà như bây giờ chúng ta tu ở đây, những người mẹ hay là gì, hay là chủ quyền thất tổ, những người hiền nó đi theo cái điển hiền của mình, nó đi lên trên. Thì mình lên tới từng đó mình thấy chưa có cái gì. Mình mới biết là hồi trước là bà nào hiền và bà nào ác. Sao? Cha mẹ anh em mình, người nào tốt người nào xấu mình biết không? Thấy rõ ràng người nào mà đi theo được mình là những người đó nó biết ăn năn hối cải. Còn người mà còn bị giam âm phủ là những người ác. Còn người mình cố gắng tu như ông tư rất cao thì ông mới xin được, thì ông cô hoàn thành cái chữ hiếu mới xin đưa ông già đi tu. Mà ông tới đứng về gần sắp xỉ hộ pháp ông mới xin được, không phải tu ra để xin được. Sau này xin được cái đó rồi Quan Âm mới cho ông đi hiệu triệu, lãnh cái chức hộ pháp đi hiệu triệu lên hồn. Nó cũng chua ăn lắm, cũng khó lắm chứ không phải dễ đâu. Đi lên trên chừng nào khó chừng ấy, không phải dễ đâu. Cho nên mình chỉ cố gắng tu nó mới đi tới được, chứ không phải tu trong ý lại. Ở đây là mình tự biến qua, tự khai thông với mình, mình cố gắng làm như Đức Phật đã làm, chứ không phải là tu lơ mơ như người ta tu chỉ có chừng cái đó uống cốc. Cho nên mỗi người mà tu được rồi nó không phải là cái bậc thấp, nó là chủ nhân chân chánh, nó là bậc lãnh đạo của cái tiểu thừa. Nhưng mà ra đời nó muốn lãnh đạo cũng có khó khăn, bởi vì nó hàng ngày nó làm việc phức tạp nhiều hơn cái chế độ gì đó. Cơ thể con người đã có nhiều chuyện lắm rồi, nó cũng phê đảng lắm, đủ chuyện lắm, tham lam đủ thứ.
Tham ấy như thế, cái trường hợp ông Tư nói đây đối với ông người già Tư này nó có trái với nguyên tắc là ông tu không được, bà tu vào được, bởi vì cái ông già ông tu người ta này
bởi vì ông phải đi tay đúng một thời gian là mấy chục năm rồi, cái tội trạng của ông nó không ít. Nhưng mà ông tu ông đắc, bà tu bà đắc là cũng bây giờ nghĩa là ông tư thì ông đắc lấy ông, thấy không? Nhưng mà ông có thể cứu trợ được cái gia đình một phần là ông là một ông có hiểu. Và ông kia cũng đã ở tù không biết mấy chục năm rồi, cũng tới thời kỳ mãn. Mà gặp người con có hiếu thì gặp Phật thân con đó. Thì được đi lên tu, nhưng mà đâu có đi tu cao như tu được. Nên giấc giới trùng thiên tức chở trên mấy cái núi đó vậy thôi. Nhưng đâu có đi lên được như ông kia được. Không có biết bay, biết biến hóa đâu mà đi. Phải luyện một thời gian lâu lắm. Những người không tu nó cũng như người thế gian vậy, ngồi đứng đi vậy chứ nó không biết bay. Còn người tu mình bay được, mình biến hóa được, mình gặp một con quỷ gồ ghề tới mình biến hóa được, thấy không? Nó quánh mình chỉ niệm Phật thì cái mắt quan cái ánh sáng mình đưa tới là mình đã biến hóa. Tự nhiên cái thanh điển nó đốt cái trực điện mình toàn cả. Và nó tu càng ngày càng minh mẫn và càng không sợ sệt cái gì.
Có đạo đức, có trung nghĩa, thấy không?
Đạo chỉ đạo viết là thập thiện thập ác giữ hòa bình, ở dưới đó là tự ngã, mà trong này thiện ác hòa bình đi hòa rồi mình mới chèo cái ghe đi tới, cũng như chiếc xe hơi đâu đó nó canh đúng đạp ga nó mới chạy, đi tới chừng nào mới thấy đạo. Còn nếu chúng ta tu mà không hành nữa thì không thấy đạo, thấy không? Người cứ đi tới mới thấy cái đường chứ, đường là đạo giả. Mà chúng ta không có thiện ác, không có hòa bình làm sao tiến được, thấy không? À, cái thanh khí điển bên trên đưa xuống chỉ đức, cái điển của mảnh đất phù sa, vũ trụ hấp thụ cũng như là cái bản thể chúng ta là xương sống đứng, thấy không? Thì chỉ thập ở trên này là đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trời đất hợp lại mười phương thập phương, trời ở dưới này đông tây nam bắc tứ phương, nhất tâm nhìn nhận cái việc đó là đúng. Cái gì mà đức già. Bây giờ chúng ta giải thích tất cả mọi người thấy. Ông Phật ông tu nó nhất trần bất nhiễm, không có cái gì trong tâm của ông, tư đại giải không. Thì ông hòa đồng với vũ trụ. Nếu mà vũ trụ bầu trời đất mà còn chấp thì chúng ta chết. Mà Đức Phật tu tới tư đại giải không, Đức Phật không có chấp,
không còn cái
thế. Thì bây giờ người ta mới nhìn nhận đó là kiến đức. Còn nếu chúng ta cho bánh người ta, cho tiền người ta xài cũng phải cái đức. Tiền bạc ở đâu mà ra? À, còn cái trung nghĩa, có đạo đức mới thấy cái trung nghĩa. Cái chữ trung giữa chữ khẩu nữa. À, thượng thiên thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý. Thì cái nguyên căn của chúng ta có trên, có dưới rõ ràng. Và cái khối óc về cái điển hình khi mà chúng ta vừa nói vừa hiểu, đó là cái điển cái gì nữa. Và tập trung lên, lên nó hòa đồng, nó hiểu cái vũ trụ và hiểu cái nguyên căn ở đâu đấy. Rồi nó mới khai thông ngũ tạng, hạ đặt địa lý. Cái cơ nào là thuộc về quả, mà cơ nào thuộc về mộc, mà cơ nào thuộc về thủy. Mà di chuyển bằng cách nào, hợp với thời tiết bằng cách nào. Mà nghịch lại với thời tiết bằng cách nào. Thì người đã xuất ngôn cho mới được trung dung, không có nói sai, cái định lý của nó đạt quả rõ rệt, dịu dắt cỡ mở. Còn chữ nghĩa là nói chỉ toàn ngã.
Tu phải tu cho đúng, hành phải hành cho đúng. Chứ thấy người ta thấy mình tu ăn chay khổ cực, rồi người ta thương thì tưởng đâu hay, không phải đâu. Mình phải sửa mình mới tiến được, không sửa không tiến được. Đừng nghĩ chuyện bề ngoài, chuyện bề ngoài không cứu giúp cho người thật tâm tu. Người thật tâm tu là phải phát triển nội thức của chính mình mới khi mình đặt tâm. Không phát triển được nội thức của chính mình là hoang phí cho một kiếp làm người. Không biết được tâm linh, không biết được tâm linh thì không có bao giờ có cơ hội tiến tới. Chỉ có thụt lùi trong cái cố chấp chặn lực của chính mình. Không hiểu được chiều sâu của đạo tâm. Cũng nói nhưng mà hiểu không được chiều sâu. Nói cạn sợt là hay lắm, mà nói chuyện chiều sâu của tâm đạo lại không biết. Là tại vì thiếu hành. Sợ đụng chạm, thiếu hành, Phải biết sự kích động và phản động là ân sư. Chúng ta nên thanh tịnh, chấp nhận, học hỏi thì chúng ta mới tiến. Không thanh tịnh, chấp nhận, học hỏi làm sao tiến được. Trời đất đã hình thành cho chúng ta một gia đình yên ổn, chỉ có hành sự mà thôi. Hành sự tốt đẹp, người có nhân đạo, hành sự đối đãi với nhau phải tốt. Đối đãi trong gia can, nhiều khi hằng học, làm gì có đích, làm gì có nhân đạo. Phải hòa ái tương thân, cùng chung phân giải, thì cái gia đình nó mới tốt. Cái đó là thiên tánh rõ ràng. Chiêu tu thì thấy rõ thiên tánh. Thiên tánh lúc nào cũng phong phú, dễ tha thứ và thương yêu. Một lý luận của thế gian thì giới hạn, lý này lấy nọ giới hạn, khó tha thứ và thương yêu. Thiên tính khai triển được mới thật sự tha thứ và thương yêu. Dẫn tiếng mình và ảnh hưởng người kế tiếp mới thật là người chịu tu, chịu khám phá, chịu khai thác lấy chính mình mới thật là người tu.
Từ đâu đến, anh phải hiểu anh từ đâu đến rồi anh sẽ về đâu, anh mới là người tu. Còn anh mang danh tu và anh thiếu tu, anh có thực hành, anh không biết nguyên căn của anh từ đâu đến và sẽ về đâu. Cái tu mù, tu hú.
Không, tại
đó, cho nên anh không hiểu, bởi vì tôi nói tu là cái tu này là khác à. Cái tu này là thành lập cơ tạng, giai đoạn đầu là cho anh sức khỏe, cho nên an nhiên tự tại, thì anh thấy cuộc sống của anh có lý. Thật sự anh phải tu sửa để anh đóng góp cho tất cả mọi người. Thay vì anh hung hăng, thay vì anh bận rộn, mà lúc này anh không còn sự hung hăng, và anh vui tươi, và anh thấy rằng anh có nhiệm vụ vì chúng sanh. Cái tu đó là tu sáng suốt. Anh hiểu chưa? Khi mà anh sửa được anh, không bệnh, không hoạn, khỏe mạnh, thì anh muốn cho người khác cái gì? Cái tốt của anh đi. Cái tốt đó là nhờ cái tu, anh mới có cái đó. Tu là tu bổ sửa chữa. Chứ không phải tu là như anh nghĩ rằng tu là vô chùa đóng cửa lại, cái đó không phải. Đằng này không phải tu là tu bổ sửa chữa những cái sai lầm của anh. Con người đều phải nhìn nhận sự sai lầm của mình mới tu bổ sửa chữa, thì lúc đó mình mới sống an nhiên trong gia đình, anh em từ đâu cũng được hết. Đó. Khi mình đi ra với một cái tâm thức sáng suốt, lúc mình chết mình cũng được sáng suốt. Mà lúc mình còn sống mình tranh chấp thì mình chết trong bóng tối mà thôi, ấm ức trong bóng tối và không có tiếng được. Khi mà xác nhận cái hồn bất diệt thì anh mới thấy rằng tôi thấy rõ cái hồn đó bất diệt, tôi không có làm điều vậy. Tôi không có ăn gian ông kia, tôi không gạt người nào. Nếu tôi ăn gian tôi gạt một ngày nào nó thưa tôi thì tôi vẫn ra bị tội tự nhiên. Thì tự nhiên tôi ăn năn và nhờ cái đường lối đó nó dẫn tôi tới thiện lành, tôi học giỏi, khỏe mạnh, giúp đỡ mọi người trong cái phần thanh tịnh và sáng suốt. Tu phải có giá trị, tu là tu bổ sửa chữa, chứ không phải tu nó đóng cửa lại không gặp ai, cái đó không được. Nó chặt. Tu phải tu bổ sửa chữa những sự sai lầm của mình.
Tại vì theo cháu biết á, thì đạo thiền á, khi mà biết cái người đi tu thiền đầu tiên là họ quy về mình trước.
Chứ sao?
Họ nhìn về mình trước. Tôi là cái gì, tôi là tôi sai, tôi đúng, tôi như thế nào. Quay mặt vào tường trước tiên. Thì đó có phải là một cái hình thức mà mình gạt tất cả những gì xung quanh mình đi chỗ khác?
Không, mình phải
còn
nhìn
cái tôi của mình không?
Mình phải nhìn mình để sửa. Còn nếu không nhìn mình mà nói tôi ngồi thiền á, không chịu sửa, người đó bao giờ tiến.
Nhưng mà cái luật, cái luật đó, nếu mà không có ba người đặt lên cái luật thì không bao giờ có cái luật hết. Bây giờ nếu bác ngồi, bác quay mặt vào tường, mình đặt ra cái luật của bác để bác sửa theo cái luật của bác.
Không phải.
So với những người khác thì cái luật đó nó không có tồn tại. Bác có sửa đến đâu thì sửa. Những người khác họ cũng thấy cái luật. Cái luật đó là luật của anh, còn luật của tôi là luật khác. Thì cái người thiền có bao giờ bị vào cái trường hợp
không? Không. Thiền là phải đúng như thế này. Thiền là mình hiểu tại sao tôi phải thiền. Thiền để làm gì? Hữu ích gì cho bản thân tôi không?
Không, cái đó cháu không có hỏi, cháu chỉ hỏi
không, này. Không, khi mà anh nói thiền, anh không có thể nói ngang được, anh phải nói đàng hoàng. Không. Nói thiền là từ đâu, tại sao thiền, chữ thiền là nghĩa lý gì? Cho nên nhiều người nói thiền, ôi tôi thiền bây giờ tôi không chơi với ai, cái đó tật. Có đúng. Tôi thiền để tôi thanh lọc hàng ngày những sự sai lầm của tôi, và tôi sửa chữa cho nó tiến thân.
Lấy căn bản của cái gì là cái sai lầm?
Cái sai lầm là khi tôi nóng nảy, phải sai lầm không?
khi mà người ta nóng nảy á, có phải là
phải sai lầm không?
Tại vì một người khác nhận thấy tôi nóng nảy thì người ta tôi nóng nảy.
Ừ.
Nếu không ai thấy tôi nóng nảy hết, làm sao tôi nóng nảy?
Không, con người nóng thì tất cả mọi người sẽ thấy nóng. Khi mình nóng là mình làm sai.
Có thể có, vậy là bác thấy rõ ràng khi mà mọi người thấy tôi nóng nảy thì mọi người nói tôi nóng nảy, tức là đã là quy luật của người khác chứ không phải là cái tôi của tôi nữa. Khi tôi nói tôi không nóng nảy, tức là tôi không nóng nảy. Mặc dù tôi có nóng nảy.
Bây giờ anh có cảm thấy lúc nào anh nóng nảy không?
Cái đó là tại vì cháu bị ảnh hưởng vào những người khác.
Không, anh thấy là lúc nào anh thấy anh nóng nảy không? Và khi anh nóng nảy rồi anh thấy là anh thất lời với bề trên, là thất lời với bạn bè, rồi lúc đó anh muốn sửa không? Anh có những cái trường hợp đó không?
Nhưng mà tại vì như
vậy. Thì cái tu là gì? Để sửa cho mình quân bình, điều hòa. Anh nói cái luật là ba người ngồi lại nó mới thành cái luật.
Yeah.
Còn thiên địa nhân là ba người.
Có thể bốn người hay hai
không,
người cũng có một cái luật.
Ba người rồi thiên địa nhân là nó đặt ra cái luật rồi. Mà cái luật mình mất quân bình, mình chỉ sống cho mình, không cần biết người khác. Đó cái luật nó sai. Anh hiểu không? Cái luật làm sao hòa đồng? Có vũ trụ, có mặt đất, có nguyên khí, có lực sự sáng suốt. Anh hiểu chỗ đó không?
Không,
đó là ba cái nó mới tạo ra cái luật. Mà cái luật là phải quân bình.
Tức là đạo thiền đặt trên căn bản của cái gì khi mà quy về cái tôi của mình.
Không có quy về cái tôi được, nhìn lại sự sai lầm của tôi. Quy về cái tôi là tự cao. Không có thể quy về cái tôi tự cao, cái tôi là phải chặt rồi.
Không,
phải thấy sự sai lầm của tôi.
Quy về cái tôi của mình có nghĩa là mình trở về với chính mình. Mình thấy ngày hôm nay tôi làm cái gì sai, tôi làm cái gì đúng.
Đó
là quy về cái tôi.
Quy về sửa cái tôi. Sửa thét không còn cái tôi nữa. Đi tới chỗ hòa đồng, thanh nhẹ. Còn cái tôi là còn cái chấp. Anh hiểu không? Khi mà mình trở về với mình là thấy ô, tôi sẽ bao giờ ăn cũng ăn bậy, hại thân lắm hay, nói cũng nói bậy, hại cái óc mà không hay, nhìn cũng có cái tham dục tầm bậy, cũng hại cái tư tưởng thần kinh mà không hay, nhiều chuyện hại mình mà không hay, rồi nhiều năm nhiều tháng nó sanh ra một cái tánh hư tật sâu, bất chấp, không cần luật lệ, luật của tôi là được rồi, không cần luật lệ khác, bất chấp thì những người bất chấp ở xã hội này được cung kính không? Mà mỗi người biết sửa, biết nhịn nhục, hòa đồng và xây dựng cho người khác, người đó được người ta kính yêu hơn. Anh thấy rõ, cái nhẹ làm trời mà nặng làm đất. Mình nói một cục, nói cục đá nó có cái lục cục đá, nhưng mà cục đá nó khổ hơn cái cây nhiều. Cục đá nó biết bao nhiêu tỷ năm nó mới được tiến triển được. Đá mòn nó mới được về trời, nó mới được trở về thanh nhẹ. Rồi con người nóng thì bao nhiêu năm nó sẽ tự hủy cơ tạng của nó rút ngắn thời gian sống của nó. Thì
trời,
anh muốn biết cái đó.
Trời hết, nhưng mà tại vì nhiều khi á, có nhiều người họ nói là như vậy. Đạo thiền cũng có thể là một cái đường lối để tìm tới
sức khỏe,
cái thượng đế của mình.
Sức khỏe không có thượng đế được, không có thượng đế được. Tìm cái sự sai lầm của mình.
Dạ.
Còn nói tôi bây giờ tôi tu để tôi thấy tôi là thượng đế, đó là cấm cao ngạo.
Không phải tôi là thượng đế mà tìm thấy cái thượng đế của mình là
không được, không được. Không được. Nhìn cái sai lầm của mình, lấy cái sửa cái tự tánh của mình, cái tánh nó sai, bây giờ nó ngoan cố này kia cái nọ, nó thích nhậu, thích chơi bời, vì tôi lật ngược để tôi thấy thế nào. Khỏe, tôi khỏe là được.
Dạ, tại vì nhiều cháu thấy cũng rất nhiều cái đạo khác. Cái tôn giáo khác họ có nhiều cách để họ.
Họ nói vậy là trật rồi, bởi tại họ không biết cách nghĩa.
Dạ.
Cái tánh của mình nhiều ngày nhiều kiếp nó cấu thành cái tánh, bây giờ mình sửa được thanh nhẹ. Cái đó là cái tu thiền là vậy, là nó mất quân bình, bây giờ mình lập lại quân bình. Có bao nhiêu đó dùng tu thiền. Và họ không hiểu không? Họ làm thép rồi nó nặng luôn.
Dạ.
Ngồi cũng yên. Rồi nói vậy, rồi nói tôi cũng tu thiền pháp đó. Nói vậy. À, mình tu rồi quân bình thanh nhẹ, mình mới nhịn nhục. Con người trong gia đình bốn anh em thôi, một người nhịn nhục ai cũng thương. Biết nhịn nhục, biết xây dựng cho nhau, biết cống hiến cho nhau, biết giúp đỡ lẫn nhau, thì người đó là quý nhất trong gia đình. Cần những người đó thôi, cái xã hội này cần những người đó. Mà mỗi người cái người đó cứ gây cấn ngày kia nọ là cái gia đình nó không có ổn, xã hội không có yên. Cái xã hội do đâu vậy? Từ gia đình đem ra mà thôi. Mà gia đình không ổn thì cái xã hội không yên.
anh em mà chửi bới với nhau cũng không được, phải sửa để ảnh hưởng. Bây giờ mình không có thể nói được với người anh của mình, nhưng mà mình cứ nhịn nhục hết rồi. Anh mình thấy mình con người thanh nhẹ, cởi mở, nhịn nhục và biết nhường cho người khác, thì tự nhiên anh mình mới hỏi, à bây giờ sao chú đàng hoàng hơn xưa, tốt hơn tôi thấy chú đàng hoàng hơn tôi nhiều. Thì muốn ảnh hưởng đó thì mình nói là tôi nhờ tôi sửa tâm, đó là tu thiền. Vì tôi mất quân bình mà tôi lập lại quân bình, tôi không có giỏi gì hết. Tôi không có giỏi, tôi lập lại quân bình, tôi thấy tôi thành.
Cho nên người thế gian gọi là tu. Tu là gì? Là hiểu mình, trở về với thực chất của mình, trở về với nguyên lai bổn tánh của chính mình. Thấy rõ mình là một khả năng vũ trụ, bằng lòng tu tiến, tức là sửa tiến hòa hợp với chấn động của cả cả không vũ trụ mà tiến hóa. Khi mà luồng điển trong cơ tạng chúng ta xuất phát được, hội nhập được, người đạo tu nói là chấm sáng phát ngay trung tim chân mày, đó là mô ni châu. Phát triển đi lên hòa hợp với tinh ba vũ trụ, tinh khí đầy đủ, biến thành một cơ thể nhỏ hơn, nhẹ nhàng hơn, đi đứng rõ ràng, gọi là hồn. Hồn xuất bản thể bất cứ lúc nào. Học đạo vô cùng ở bên trên mà tiến hóa. Hồn chúng ta là thiên liên, liên hệ với trời đất. Còn xác của chúng ta, y như xác con thú, cũng bao nhiêu công chuyện đó. Tham dục, tới một thời nào rồi cũng buông xuôi ra đi. Cũng là học, không tu cũng là học. Người kiếp này làm bậy thì kiếp sau chết xuống rồi phải khổ. Khổ rồi ăn năn sám hối, cho được lên làm người, gặp được pháp tu. Thì lúc đó nó sẽ tiến lên.
Rồi lúc đó nó bằng lòng vô như ra đi bên chùa này chứ không chịu nữa. À, trình độ nó phải đi như vậy, phải cho nó đi. Cho nên cơ hội của đấng cha lành cho mọi người đủ thứ tiến hóa. Mà một ngày 24 trên 24 mình thiếu thanh tịnh, mình dòm không được sự tiến hóa của bạn được. Rồi mình chê người này tu, có tu người kia không có tu, chứ thiệt là họ đã và đang tu như mình. Nếu mình hiểu nhiều thì mình phải cố gắng tu nhiều hơn. Thấy cái đà chậm tiến đó mà Thượng Đế cũng vẫn sắp đặt đưa nó từ ở dưới đất mà đi lên trên trời. Thì đà. Rồi mình có cơ hội linh trùng từ trung thiên đi lên, tại sao mình cái căn mình nhẹ, tại sao mình không tu? Những người tu ở bên vô vi mà thích ứng gì tôi với vô vi thì chăng nó từ giáp giới trung thiên sắp lên, nó nhận thức rõ ràng. Còn nó dưới trung thiên, nó thấp hơn trung thiên, nó chưa có hiểu vô vi, nó có thông trí được vô vi. Còn nó hiểu được vô vi là từ xuống trung thiên xuống 3-4 bậc trở ra thôi. Tức phần trình độ nó cho đó, nó dễ hấp thụ. Nó không phải tầm thường. Chứ nhiều khi nó ý thức rồi thì nó bỏ tất cả rồi, nó chỉ đi một con đường một thôi. Nó rốt ráo như vậy đó. Cho nên người không hiểu, nhiều khi ai cũng kêu tu, ai cũng kêu tu, mà rốt cuộc nó tu nó có được. Trình độ nó chưa tới.
Cho nên chúng ta phải phát tâm khi chúng ta tu rồi, phát tâm để giúp đỡ mọi người. Cho nên tôi nói đã khen các bạn rằng các bạn đã có tâm chỉ cho mọi người tu. Cái chuyện rất cao quý. Phần đó là phần phước, đại phước đức cho tương lai gia đình của các bạn. Chứ không phải các bạn làm cái việc đó mà các bạn lỗ đâu. Cho nên các bạn đừng có nên so đo cái đó rồi mất tất cả những cái công quả quy báu của các bạn. Các bạn tự xóa đi. Tại sao? Khi các bạn đã giúp được người mà các bạn còn kể lễ, thì các bạn vung bồi sự tâm tối, đứng trước sự sang suốt. Thì các bạn đã tự xóa cái công trình tiến hóa của các bạn, mà các bạn còn khao khát hơn và để giúp đỡ cho nhiều người, xây dựng cho nhiều người. Các bạn đừng có so đo, không có đói khổ, không có nghèo cực, mà chỉ thiếu sự thật thà của chính bạn mà thôi. Cho nên chúng ta càng tu, nó lại càng văn minh hơn, nó lại càng thấy rõ cái lỗi của nó hơn, nó phải tự sửa chữa, rồi nó mới quy nguyên về tứ đại giai không. Sống trong cái bản thân tứ đại này, nước lửa gió đất đều quần hư không, chả có gì đáng phải bực bội và lo buồn nữa. Cho nên chúng ta chỉ giữ cái phần sáng suốt của phần hồn, mà đã cứ tìm đường để đi lên mãi, và hóa giải những sự nan giải của nội tâm của chính chúng ta trước, nhân hậu mới ảnh hưởng người khác. Đó là chánh pháp. Nếu mà các bạn không chịu tự sửa chữa, tự hóa giải lấy mình, mà đem cái phần khôn lanh thông minh của mình đi sửa người khác, rốt cuộc mình vấp phải, mình kêu người đó dẹp tự ái, rồi mình vun bồi tự ái, cái đó không được, mình kẹt rồi. Thấy không? Cho nên mình phải thức hành để ảnh hưởng người khác mình là đúng. Cho nên các bạn, khi mà các bạn tu được thanh tịnh rồi, các bạn thích lắm, muốn nói cho người khác, để cho họ ăn năn hối cải, để họ thấy cái sự vô cùng sẵn có của họ, và thấy sự sai lầm chính họ có thể tạo ra bao nhiêu sự nguy hiểm cho thể xác lẫn phần hồn của họ. Rồi tự giam hãm họ trong cái phạm vi eo hẹp, không tiến nổi, bực trí, khùng điên là ở trong đó. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải rõ tại sao tôi phải tu. Vì tôi thiếu sót. Các bạn tu đều là người thiếu sót, tu bổ sửa chữa cho nó tốt hơn nữa. Nếu các bạn đầy đủ, các bạn đâu có tu. Các bạn là ngon lành đâu có tu, làm tiên làm Phật, cũng ở trong cái bậy bạ mà ra hết thảy. Chính thể xác của tôi thấy rồi. Trong cái sự sai lầm vô cùng, chúng ta mới đi sửa tới vô cùng.
Chịu tu, chịu thiền thì chắc chắn phải có kết quả tốt. Thiền mới thật sự là tu. Lý thuyết không phải thật sự tu. Người áp dụng lý thuyết nói đạo giảng kinh Di Đà chưa hiểu mình, giảng trật lắc ra ngoài, không hiểu lục căn lục trần là cái gì, không hiểu tại sao ông Phật ông nói tiếng như vậy mà người ta nghe người ta cảm động. Tại vì nó không hành, làm sao nó hiểu nguyên khí của trời đất mà nó cảm thức lời văn của ông Phật. Rồi nó nghe chơi, ỷ lại, rồi chết nó cũng vậy đó thôi. Không có tiếng đó nữa, phải đi học lại hết. Chịu tu phát triển đi lên, tức là sửa mình. Chứng minh chúng ta từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, bây giờ chúng ta đi về là luồng điển hướng thượng, tiếng hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, hội nhập trong trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta đã rõ phần hồn, tiếng hóa đã vô cùng tận. Có nhiệm vụ phục vụ thể xác và ảnh hưởng quần sanh trong lúc mang xác làm người. Chấp nhận tất cả những sự kích động và phản động của thế gian, cũng như con người mới mướn một căn nhà thì phải lo sửa chữa sắp đặt mới ở yên được. Phần hồn giáng lâm xuống thế gian cũng vậy, mọi chiều hướng phải sắp đặt lại cho nó quân bình, lúc đó mới yên ổn được.
Tu là sửa để tiến, càng ngày càng sửa chỉ có nhẹ không có nặng. Mà càng ngày càng gia tăng nghiệp lực thì chỉ có nặng không có nhẹ. Mỗi ngày chúng ta ăn cơm trời, trời đang giáo dục chúng ta. Chúng ta đâu có trồng lúa mà có cơm ăn, chê khen gạo tốt gạo xấu. Có được ấm no là quý rồi. Cứ mỗi người giữ trật tự như vậy thì cái xã hội nó sẽ tốt. Và mức sản xuất sẽ cao, vì chúng ta không có phung phí, không có lợi dụng, không có tham lam. Lấy của trời làm của mình là tham lam. Phục vụ xây dựng của trời, dâng cho mọi người cùng hưởng, cùng tu, cùng tiến. Đó là đường lối minh bạch nhất của trời đất. Còn tham lam, lấy của trời để giúp cho mình, sung sướng ăn nhậu, cuối cùng phá hủy cơ tạng. Máu cao, tim đập không đều rồi cũng phải chết. Thế gian có sự thật như vậy. Vì những người đó không biết lấy chính họ và không thấy khả năng phục vụ của họ đứng vào vị trí nào. Cho nên đâm ra loạn, tham, dâm, tự hại mà thôi. Cho nên người nào nghe qua nguyên lý rõ ràng như vậy nên thức tâm và tự cứu, thành tâm lo tu luyện, sửa lại trật tự của chính mình, hòa hợp với chấn động của càn khôn của vũ trụ quan, thì chúng ta sẽ tiến về con đường vinh quang tốt đẹp của phần hồn ở tương lai. Lúc lìa xác chúng ta không còn bận rộn nữa. Ôm nắm tất cả những gì ở thế gian, lúc lìa xác bận rộn, rơ lụy, nhắm mắt cũng không được nữa. Vì còn nhớ cảnh đời, nghiệp lực nó lôi cuốn. Gia can tức là nghiệp lực. Tu thanh tịnh mới thấy rõ nghiệp lực từ tiền kiếp của mình đã tạo cho chính mình. Ngày hôm nay mình phải chịu. Cũng là người mắc mũi tai miệng, người ta buôn bán làm ăn nó dễ dãi mà mình buôn bán không ai mua, không được. Phước không có. Không có phước cũng như là trong nhà đã không có đèn đuốc. Tối tăm, ai mà vô đó làm gì? Đầu óc chúng ta sáng suốt, minh mẫn, từ trường tốt. Thì đứng đâu cũng có người đến tìm chúng ta. Mà khi chúng ta có tiền phải giúp những người khác. Chứ đừng ôm cái số tiền đó hưởng là chết. Là nguy hại vô cùng. Cho nên nhiều người tu được người mến thương cho tiền. Rồi ôm tiền đi đi ăn nhậu. Cuối cùng nó phá hủy cơ tạng nữa. Gan hư, trí tuệ thiếu minh mẫn, chết rồi sẽ đi đâu?
Tu là một kỳ công. Kỳ công không phải là suốt ngày làm cái đó, nhưng mà đêm đêm tu luyện là được rồi. Hòa hợp với chấn động của cả càn khôn vũ trụ thì chúng ta mới là thoát được. Thoát được thì mới giải được nghiệp, mà không thoát thì nghiệp còn trơ trơ. Cho nhiều người tu nửa chừng chán nản, không nên chán nản. Sự dày công phải nhiều ngày nhiều giờ mới thành công, cương quyết như vậy. Tu nhất kiếp ngộ nhất thờ, trong nháy mắt thì hiểu tất cả những cái gì của cả càn khôn vũ trụ. Mà bằng lòng tiến hóa, không ngừng nghỉ và không thoái bộ. Cảm thức tâm linh là thật sự một con đường tiến hóa tới vô cùng. Tâm linh sẽ đem lại bằng an cho hành giả tại mặt đất. Mỗi người dân trong xứ mà hiểu được nguyên lý của tâm linh thì sẽ đem lại sự bằng an quốc thái dân an cho xứ đó. Mọi người cộng hưởng hòa bình trong thanh nhẹ và không có sự đua đòi, tạo sự trì trệ cho bản thân nữa. Mọi việc đều thông khai, đêm đêm chúng ta thiền trong giờ giấc thông khai là giờ tí của trời đất. Đêm đêm chúng ta thiền thông khai, trí tuệ khai mở, thì mượn cái trớn đó mà để đi lên. Còn cái giờ đó mà chúng ta lo ăn ngủ thì nó thành tựu cái ý dục đê hèn, bê trễ, sân si tạo trược chứ không có ích gì hết. Tu cái giờ cũng quan trọng. Tu giờ nào tôi cũng tu là không được. Nó phải có giờ chúng ta tu. Trời đất thông khai ra mới phát triển được. Không có áp dụng cái giờ giấc. Bởi vì cơ thể chúng ta là thiên địa hợp thành, mà không theo cái chiều hướng trời đất thông khai mà tu tiến là khép kín lên chính mình, không tiến được. Không phải buộc ngồi tu ngày tu đêm mà không ý thức được chuyện làm của chính mình,
thì cũng là một đống đó thôi, không phát triển được. Biết được chuyện làm của chúng ta, dơ dắt của chúng ta là mượn được cái trớn hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ mà tiến qua, thì bộ đầu chúng ta mới thanh nhẹ được. Nhiều người nói tôi chán đời, tôi tu tứ thờ. Thờ nào là hữu ích gì, cái gì cũng không biết. Cắm đầu lo tu, thế rồi sanh khùng, sanh bệnh. Phải có giờ, có giấc, phải có tâm phục vụ làm việc rõ rệt, mới có cơ hội tiến hóa. Người tu vô vi nghèo không tiền, nhưng mà khi tu phát triển được, tâm rất giàu lòng, bố thí, bỏ tiền in kinh sách giúp người kế tiếp, một cách sẵn sàng, vui vẻ, phục vụ, còn bỏ công đóng thành sách cho mọi người đọc và tự hiểu, dâng cho họ, chứ không có dám bán. Từ bao nhiêu năm nay đều là dâng tất cả những tài liệu cho mọi người thưởng thức, thấy sự sai lầm của chính họ, mới dâng thân tu tiến. Những người tu vô vi là tự dấn thân tu tiến, chứ không có ai bắt buộc, không phải thề thốt, không có giao kèo. Chính tâm thức họ hứa với họ tu, tức là giao kèo với trời đất, chứ không có giao kèo với ông sư phụ hoặc một người trường pháp nào hết. Trong tự nhiên hồn nhiên phát triển mới thật sự tu. Tu mà nôn nóng muốn thành Phật liền làm sao có. Không có vụ đó. Tôi phải từ từ giải mở mình, áp dụng cái pháp triệt để thì pháp luật nó mới mạnh. Như trong xã hội chúng ta có luật lệ đàng hoàng, người dân không chịu áp dụng luật lệ hiện hành thì xã hội làm sao tốt được. Chúng ta có pháp mà không áp dụng triệt để cái pháp để thực hành, làm sao chúng ta có pháp lực để giải nghiệp lực trong nội tâm. Mọi việc đều có bằng chứng rõ ràng, không có phỉnh phờ ai được hết. Tự tu tự tiến là vậy. Thiên liên rất giỏi, rất hay, nhập cơ nói đủ thứ, mà hành giả không tu thì thiên liên cũng bó tay, chứ không làm được cái gì hết. Mỗi mỗi phải thực hành, chứ không phải nói. Lý thuyết không đưa người đến đâu, mà người thực hành mới gặt hái được kết quả tốt đẹp ở tương lai. Thực hành rồi, nắm pháp thực hành được rồi, thì mới thấy sự sáng suốt càng ngày càng gia tăng. Sự sáng suốt là ánh sáng. Ánh sáng bừng lên thì mọi bóng tối sẽ tiêu tan. Nghiệp lực không có áp đảo chúng ta nữa. Chúng ta mới có cơ hội tu tiến trong thanh tịnh, ổn định. Chứ ở thế gian có bạc tỷ đi nữa mà không biết chính mình thì không bao giờ ổn định. Chỉ biết xe cổ, biết nhà cửa, biết tiệm buôn, biết xưởng, biết nhân công, càng ngày càng rối loạn. Tại sao ông đã bạc tỷ mà lại mau già? Để thấy ông mau chết, tại sao? Vì ông lo quá. Chính ông không có lo bản thân ông, lo bản thân khai triển mới thật sự ảnh hưởng mọi người cùng khai triển. Đó là của cải vô cùng, chứ không phải tiền bạc là chánh. Tu tâm sửa tánh là chánh, tiền bạc không phải chánh. Hiểu được nguyên lý của càn khôn vũ trụ, chúng ta mới thật sự là con người có nhân quyền sanh tồn tại mặt đất chung vui hòa bình thật sự. Nếu chúng ta không dày công tu, không nhìn nhận sự sai lầm của chính mình, thì làm sao tiến qua được? Cứ cho mình là hay, mình là giỏi, mình là hạng nhất thế gian. Không có ai hạng nhất ở thế gian hết. Đấng toàn năng đã sanh chúng ta ra, người đó là hạng nhất thôi. Hạng nhất là phải thanh nhẹ mới kêu bằng hạng nhất. Hạng nhất còn sân si giận hờn, kèm kẹp người này người nọ là không đúng. Phải để mọi người tự thức tiến qua mới là đúng. Cho nên trời đang giáo dục, có đời có đạo, đời có nhân đạo, đạo có tâm linh. Trời đang giáo dục trong tự nhiên và hồn nhiên như vậy, cho đứng vào hoàn cảnh khổ để tiến thân. Cho nên một vị Phật là từ trong khổ mà ra, chứ không phải ông Phật từ sung sướng mà có đâu, không. Ở đời chúng ta thấy rõ vị Thái tử dấn thân hành đạo, lẻ loi giữa rừng già mới có cơ hội tiến hóa. Phải Ngài tiến hóa từ trong khổ không? Bây giờ chúng ta đặt Ngài trong chỗ sung sướng nhất là đi ngược vòng tiến hóa của chư Phật. Đó là một tội rồi. Đừng nói tôi tu dữ quá mà tại sao bây giờ tôi chết tôi xuống địa ngục bắt tôi học lại từ chữ một. Tại vì tôi tu mà tôi cũng hiểu đường tu. Tôi đi ngược lại đường tu của người đi trước, người đã thành công, mà tôi lại nắng hình của người để tôi thờ, thờ sự thành công của Ngài, chứ mình đã thành công đâu. Rồi ỷ lại nơi Ngài chế đạo này đạo nọ, là phải đi xuống không? Đi xuống tức là địa ngục, cõi âm. Tới đó Thượng Đế cũng thương, giúp và cho học, để cho nó dứt khoát lấy nó, và nó từ bỏ những sự tham sân bất chánh của nó, nó mới có cơ hội tiến hóa từ tâm linh, có dịp luân hồi tại thế gian để học đạo và tu tiến. Tu là phải thức giác, tu là phải nhịn nhục tối đa để hiểu nguyên lý của trời đất. Cho nên ở thế gian mà chúng ta học sửa được tánh tình như một vị Phật, nhịn nhục tối đa, ai mà ghét chúng ta? Nhịn nhục và bằng lòng xây dựng thì chẳng có ai ghét chúng ta cả. Càng nhịn nhục càng xây dựng tốt hơn. Thiếu tinh thần nhịn nhục là tự gạt mình mà thôi, làm sao hơn được ai đâu ở thế gian này. Ông võ sĩ đánh một cái chết 10 người, nhưng mà rốt cuộc rồi ông cũng chết. Chứ ông mà chế ra súng đạn bắn đến lũng xuyên cơ tạng khối óc con người mà rốt cuộc ông cũng chết. Không hiểu tại sao. Không giữ được mình và không xây dựng được chính mình, rất tủi thân. Trời cho chúng ta đầy đủ, có mắt mũi tai miệng, có radar đủ thứ trong này, máy tính toán tự động, cái gì cũng tự động, toàn thân khối óc và thể xác đều là tự động. Nhưng mà không biết sử dụng, không biết sử dụng là chỉ có hoang phí và tự hại mà thôi. Cuối cùng phải buông xuôi ra đi, thì phải thọ tội. Thượng Đế cho chúng ta đầy đủ mà tại sao chúng ta không chịu sử dụng? Đâu có hẹp hòi đâu. Bây giờ nguyên khí càng không vũ trụ đang hỗ trợ cho nhân sinh tiến hóa, mặt trời mặt trăng phục vụ đường lối để cho mọi người thấy mà đi. Nhưng mà thiếu thanh tịnh đâu nhận được cái nguyên lý đó mà sửa tiến. Phải cần sự thanh tịnh mới nhận được nguyên lý đó mới sửa tiến. Từ thanh tịnh phát triển tới thanh tịnh vô cùng là ánh sáng diệu thanh bên trên diệu tiến, chúng ta không lúc nào bỏ. Trời Phật luôn luôn nằm trong cái nguyên lý tận độ, mà chúng sanh không phát triển đi lên làm sao Ngài độ. Cho nên thế gian hiểu một góc, đâm ra năng hình, năng tượng, tưởng đâu Ngài ở đó là Ngài độ cho chúng ta, không phải đâu. Ngài đã thoát cái cảnh đó rồi đi lên trên, mới tròn trịa tốt đẹp như vậy, mà chúng ta không thoát được cảnh trần gian lên trên thì làm sao Ngài mới độ chúng ta được. Độ chỗ nào khi chúng ta đến đó chẳng thấy ai,
Nhưng mà đầu óc chúng ta sáng suốt và hiểu nơi này là nơi nào. Trong tâm phân định thanh trực rõ ràng. Vui hành trong tiến hóa rõ rệt. Cho nên người thiền không phải người ngu. Người trước kia tra lý lịch nó cũng buôn bán làm ăn cũng ông này ông nọ dữ lắm cho nó không phải tầm thường. Tu là phải hành pháp, cương quyết hành pháp thì nội thức khai triển, quyền bí trong nội tâm cũng khai triển. Mọi lãnh vực trong nội tâm nội thức đều khai triển, thì ta không cần làm những điều ác ôn như thế gian, không hiểu về tâm linh, thực hiện chuyện hơn thua, biến thể của nó là ác ôn, danh cho kỳ được. Nhưng mà làm sao hưởng hết những số tiền mà mình đã giật cướp được của người khác. Nhiều người suốt một kiếp người xài không hết số tiền đã có đâm đâm đi kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền thế rồi khổ, 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 khổ. Bù đau và phát triển không nổi. Tự hành hạ lấy chính mình và tưởng mình là một khả năng giỏi. Có một không hai tại thế gian. Là tạo khổ cho chính mình. Người tu tiền càng nhiều, tội càng nhiều. Chứ không phải tôi tiền nhiều là tôi bảnh đâu, không phải. Người tu phải dứt qua, tự giảm khinh, lấy cái tội trạng của mình, không làm nữa nó mới giảm. Mới tiếp tục làm, tiếp tục nhận tiền của thiên hạ. Tiền càng nhiều thì tội càng nhiều. Có thế gian rõ ràng, chúng ta là người Việt Nam thấy rõ, có tiền có tội, không có tiền không có tội gì hết. Phải dứt khoát như vậy mới tu tiến. Nhiều người tu nửa chừng để kiếm tiền, thấy chúng ta thông minh hơn người thường, làm tiền cho nhiều, rồi tự hại mình, đâu có phát triển được. Cần tu nhiều, thì chúng ta hướng về tâm linh, chúng ta có tiền mới thật sự giúp đỡ người kế tiếp. Những người khổ chúng ta giúp họ. Chúng ta không nên ôm tiền ôm bạc nữa. Giải tất cả nghiệp tâm là tu mà thôi. Tu sửa là phát triển cái tâm linh. Giàu có về tâm linh thì tiền bạc nó phải bớt. Tiền bạc là nghiệp. Nếu tu mà còn đếm bạc, ôm bạc, giữ bạc là tạo nghiệp mà thôi. Tâm động không bao giờ tỉnh được. Hướng về tâm linh mà tu thì chúng ta có một vốn vô cùng tận phát triển. Động đâu hiểu đó. Duyên trời, duyên Phật, duyên lành thế gian chúng ta đều có hết. Chuyện gì phải nôn nóng đi làm tiền sát hại người này, sát hại người kia. Có ích lợi gì? Chuyện không ích lợi chúng ta không làm. Chuyện không cần thiết chúng ta không làm. Phải làm điều cần thiết. Vui hành trong thanh tịnh mới thật là tu. Tu là phải hành. Nếu tu được thanh tịnh, càng thanh tịnh hơn. Chưa thanh tịnh, lúc nào cũng nói tôi chưa thanh tịnh mới bằng lòng hành. Càng hành nó càng mở nó càng tiến. Cho nên người thế gian buôn bán, làm ăn, chứng minh rõ ràng. Nay tôi tạo được một cái tiệm, mai có tiệm khác, mốt có tiệm khác. Một cái tiệm tôi đã lo không hết, tôi tạo thêm cái tiệm nữa tôi lo, tạo thêm cái tiệm nữa tôi lo. Là một gánh nặng vằn vai mà không giải quyết được. Ai tạo gánh nặng cho mình? Vì lòng tham mà nó hình thành một gánh nặng không giải quyết được. Nhiều người làm ăn có tiền, tỷ phú ở thế gian, nhưng mà rốt cuộc chỉ có khổ không? Khổ vì lo cho tất cả mọi người mà lo không nổi, lo không kham.
chúng ta có con biết tự lo thì chúng ta mập. Con không biết tự lo cho chính nó là chúng ta khổ. Thượng Đế cũng vậy. Chúng ta biết lo tu cho chính chúng ta thì Thượng Đế vui. Chúng ta không chịu lo tu cho chúng ta thì Thượng Đế sẽ buồn. Vì sao buồn? Hạnh đức của chúng ta càng ngày càng chìm liếm, không mở. Cũng khác gì hoa không nở. Trồng bông mà bông không nở, hỏi chủ nhân ông buồn không? Chúng ta phải hiểu điều này và thức giác tu sửa tiến hóa mới thật sự là một người con hiếu thảo ở mặt đất này. Biết mình, biết trời, biết Phật, biết tất cả càn khôn vũ trụ, vượt khỏi sự lo âu vọng động của tình đời. Chính mình tự tu tự tiến mới thật là con người ở mặt đất. Dấn thân ở thế gian học mọi sự kích động và phản động để thăng hoa. Thượng Đế đã an bài rõ rệt. Không có người nào giỏi hơn người nào. Tự thức tự tu là người đó là tài giỏi. Tự sửa mình mới thật là tài giỏi. Không chịu sửa mình làm sao tài giỏi? Có tài không sử dụng, có sự sáng suốt cũng không sử dụng, làm sao cơ tạng và trí óc chúng ta tiến hóa được? Hiểu được điều này, dốc lòng hướng về thanh tịnh mà tu để hỗ trợ cho tâm thân yên ổn trong suốt kiếp làm người. Lúc chết, biết bao nhiêu bạn bè rước chúng ta ở cõi thanh nhẹ, biết bao nhiêu minh sư tận độ chúng ta khi chúng ta lìa xác. Tại sao không giữ cái lập trường đó để thức tâm sửa tiến lấy chính mình, mà còn ỷ lại nơi sư phụ, nơi tiên, nơi Phật, làm mất giá trị khả năng sẵn có của chính mình mà không hay? Chuyện gì cũng nhờ thiên hạ mà chính mình sáng suốt làm được không làm. Cho nên hỏi lúc chúng ta cơ cực ai giúp? Chính mình phấn đấu mới có ngày này. Cho nên những người Việt Nam vượt biên ra đến đây, thậm chí sắp chết nữa, không có cơm ăn, không có nước uống, nhưng mà được cứu. Do ai? Do tâm thức, do cái nhân quả của hành giả đó, tiền kiếp có tốt xấu, bây giờ mới được cái phước may đó. Được cái phước may đó mà không biết tu, không biết trở về với thanh tịnh là tự hủy một kiếp này. Không tiến hóa nổi, tương lai không tiến hóa nổi, chắc chắn là như vậy. Dịp may cho chúng ta tiến nơi thanh nhẹ và không chịu tự tiến, rồi nhờ đỡ người này người nọ, thậm chí là nhờ đỡ bùa phép để khống chế người khác đem lợi cho chính mình. Đó là tội càng nặng nữa. Gian tham càng nặng nữa. Đó là hành động gian tham không tốt. Giữ tâm thanh sạch, giải bỏ tất cả những nghiệp lực từ tiền kiếp tới bây giờ thì tâm mới được thanh nhẹ. Lúc đó mới có cơ hội phát triển tâm từ bi của chính mình. Phát triển được tâm từ bi thì mới dấn thân tận độ quần sanh, không có so đo, không tính toán.
Con mới thế thì là nghĩa là mình có thể mình phải bỏ những cái đó, mình bỏ tưởng tượng và nghĩa là mơ ước rồi các cái đi. Nếu mà mình mơ cái gì đó thì mình phải nghĩa là áp dụng, làm sao mà nghĩa là đi áp dụng ngay trong cái đời đạo của mình. Để cho nghe là mình thực hiện những cái gì mình mơ ước, rồi nghe là từ cái đó mà đi tới cái mơ, chứ không phải là mơ ước ta không xuông vậy thôi.
cái mơ nó có hai dẫn dắt cho người tu tiến tới. Nhưng mà khi tiến tới rồi á, rồi phải trở lại khởi sự từ giai đoạn một. Cái đó là mong muốn quá, thấy không? Cho nên mình tu á, mình cứ giữ trong cái bình thản từ bước một, chính tôi chuyển chứng thấy rõ nha. Tiến thấy chậm mà mong, cái ảo ảnh mong, nhưng mà sau này phải trở lại. Cái gì đời đạo sống tu,
chỉ có tu mới tự cứu, bằng lòng tu mới tự cứu, chứ không phải tu chơi tu thử là không cứu được. Thật tâm bằng lòng tu mới là tự cứu. Ăn năn sám hối những sự sai lầm của chính mình đã làm, mà chuyên tâm hành pháp khai mở tâm thức của chính mình mới kêu bằng tiếng. Hiểu rõ thế gian đô thị giả là xác ta một ngày nào cũng sẽ tiêu tan, các bụi sẽ trở về với các bụi. Tâm thức chịu tu thì ngày đêm lo tu, nó sẽ sáng lạng ở tương lai sau khi lìa xác. Âu vọng động của tình đời. Không nên viết kinh kệ tùm lum mà chính mình không thoát, thì đâm ra gian dối nói lao. Tam sao thất bộ, chép cái này cái kia cái nọ, chỗ này chút cái kia chút, rồi cũng nói đi giảng đạo. Chứ chính tâm thức nó chưa khai triển, chưa sáng, chưa thấy lấy chính nó mà nói cái gì. Bày thêm áo mạo để cho mắt phàm sợ thôi. Chứ người mà có tâm thức khai triển đâu có sợ áo mạo. Hướng về phần hồn, hướng về nguyên lý của trời đất đâu có sợ áo mạo. Áo mạo để làm gì? Che bên ngoài không có sự thật. Tâm thức là sự thật. Người tu cần phát triển tâm thức. Người sống ở thế gian này hiểu cảnh kích động và phản động của gia căn mà lui về thanh tịnh thì tâm thức nó cũng sáng lạng như người tu trên núi vậy. Tu tại thị là vậy. Tu tại thị phải biết lấy quán làm ăn. Tất cả đều xây dựng cho chúng ta tiến qua, chứ không ai hại ta. Chính ta là người hại ta mà thôi. Nên dứt khoát như vậy mới tu tiến dễ dãi và rất đơn giản, không có gì khó khăn hết. Gia đình nào cũng có thể tu được. Gia đình nào mà biết được hoàn cảnh là ân sư là có thể tu được. Như sự kích động và phản động trong gia can, chúng ta bằng lòng ngồi lại nhịn nhục thì nó sẽ qua. Tất cả mọi việc sẽ giải quyết được. Không có cảnh ly tán của gia can đâu.
Nhưng tâm mình không mở thì không có sự sức khí. Mà tâm mình không mở thì không có sức khí. Mà tâm mình không mở thì chả có sự đế. Anh thấy rõ không? Thì ngày ở thế gian cái đâu mà đi chìm. Ngày trong tâm ta thôi. À. Cho nên mình thấy cái chuyện người ta bị chém giết, mình thấy đau khổ, lo, buồn tủi. Tại sao mình không biết cái thương cái tâm mình? Mình biết thương hại người ta mà không biết thương hại mình, đó là cái đại lỗi rồi. Thấy không? Biết sửa giùm xe người ta mà xe mình trục trặc mình không sửa sao được. Phải sửa. Tu là vậy, tu bổ khiếu, sửa chữa sự khiếm khuyết của chính mình. Chứ không phải tu mà tu mất văn minh. Tu với chúng tôi luôn luôn hoặc thời đại bây giờ đổi cái tạo lương nào chúng tôi phải làm đúng gì vậy. Không sao. Vì chúng tôi thấy tất cả những sự biến chuyển của thiên cơ là của đại đạo chứ không phải của một cá nhân nào. Người hung ác, nhưng mà chúng tôi không làm gì hung ác. Tôi giữ cái thanh tịnh, thì chia sáng thanh tịnh chúng tôi sẽ gỡ tới những người hung ác. Từ hung ác nó biến trở nên người thiện. Lúc nào chúng tôi cũng làm việc chứ không phải. À, thì bây giờ nghĩa là anh có gia đình, có vợ con, đó, cơ hội thế thiên hành đạo. và anh thanh tịnh nữa, anh thấy vi diệu trong tâm. Lời nói của anh quan trọng, nói cho con anh biết gì, nói gì giờ anh phải nghe. Mà nghe gì, nghe cái lượng từ bi